นะโมอายีดาฟังเหล่าตือไงพระโน้ตคงอยู่ที่ไหนโง่หิวดายหวาวิโง่หิวทำคงเอาไหนจบสิ้นวุฒิคุณมาเก้าสิบจะรับรองโดย Phật giáo chúng ta ngô hữu đại hòa là tôi có một cái hòa rất là lớn, vị ngô là vì tôi
tự thân
có cái thân xác này. Đức Phật thì nói đời là khổ, Phật cũng chi tiết hơn, cũng phân tích ra Phật tam khổ, Phật tư khổ, bát khổ. Khổ tức là hoạn, là hoạn nạn.
Sanh ra khổ, lớn lên khổ, bệnh hoạn khổ, chết khổ, tư khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt vì khổ, quán tàn hồi khổ, ngũ ấm si thành khổ, tam khổ. Còn đạo tử thì nói ta có cái thân này cho nên ta khổ, nó là đại nhạc. Vì chúng ta còn quá quan trọng đến cuộc đời này, cho nên tiếp tục cứ lăn vào chuyện khổ đó mà tạo khổ cho nhau. Một lần tạo khổ như vậy là một lần có cái nhân,
gọi là cái nghiệp nhân khổ, nó dính vào trong cái người của mình. Thì nói chứ đúng hơn ra là nó tuôn vào trong cái a la giải thích của mình, nó kéo mình lại, làm cho sau cùng mình không cách nào thoát cái vòng khổ lụy. Sinh ra khổ thì bây giờ đừng có sinh ra thì hết khổ. Làm ra không sinh, về trên Tây Phương là không còn sinh, không còn tử nữa. Đúng rõ rệt như vậy. Làm sao về Tây Phương cho được? Khi mạnh dạn coi tất cả những chuyện của thế gian này nó nhẹ như cái lông ngỗng. Nếu mà chúng ta coi nhẹ như vậy rồi á, thì chân tôi được cái chư vị nó sướng dữ lắm. Cái hồi mà tôi chưa biết đâu, nói thiệt, không bao giờ mà tôi chịu thua một người nào hết. Thật sự không bao giờ chịu thua, ngay cả quấn lộn cũng chịu thua luôn. Nhưng mà khi mà mình biết chúng tôi rồi á, tôi bỏ trụi lũi trời luôn. Trước tôi có hai cái mê, một là chụp hình, chụp ảnh nghệ thuật. Quý vị biết là tại Queensland này chính tôi là người đứng ra tổ chức một cái cuộc triển lãm tranh ảnh lớn nhất. Nhưng mà khi tôi biết tôi rồi, cái nào không bao giờ tôi dám cầm tới cái miếng hình. Đến nỗi mà bây giờ cái con Ngọc mua cho tôi một cái hình mà automatic mà tôi cũng không xài nữa, đây là bấm ai mà sửa vẫn không còn hình coi nữa. Với một cái mê thứ hai là làm nhạc, soạn nhạc. Tôi soạn nhạc hay lắm, cái gì tưởng đến trên đường nổi tiếng thế giới thì không phải nổi tiếng thế giới mà có đi khắp thế giới rồi đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà biết tụng đơn, tôi không cầm nữa, không cầm cái đơn nữa. Bây giờ viết nốt ghi âm gì đó là tôi quên hết trơn rồi, tay tôi nhắc hết rồi. Mình phải mạnh dạn bỏ liền chứ không bỏ tôi dính chết luôn, tôi dính tới cùng luôn. Tại mình còn không thấy cái đời này nó tạm bợ, cho nên thở ra có một chút gì Phật ý là ta nổi sụn lên, là ta giận hờn lên, một cơn tức lên nó phát không biết bao nhiêu là công đức nguy hiểm vô cùng. Ta mất đi 100 ngàn, 200 ngàn, chừng đó là cái phước đức thế gian. Tại vì cái phận của ta thiếu phước cho nên ta mất cái phước đó. Phước đó là phước hữu lộc, không ăn nhầm gì hết, nhưng mà nó mất cái công đức dễ sợ vô cùng. Ngay trong cái quyển mà khuyên người niệm Phật, tôi nói trong già, tôi nói một câu giận là đi xuống địa ngục, mà tôi nói là 2-3 lần như vậy để cho ông già tôi sợ, tôi không dám giận nữa. Tại vì ông già ai mà đụng tới một chút là chết, con cái lớn mà dắt cái đánh chạy mất hồn như luôn. Tức là ông có cái tánh nóng giận dễ sợ như vậy. Khi mà tôi biết được cái sự nguy hiểm của cái giận, tôi nói lên nói xuống. Cái gì mà đọc lại cái cuốn thư này, nhất là cái cuốn số 1, tôi nói ngay ông già rồi trong nói đâu. Tôi nói một người mà tu 80 năm trời nhưng mà còn nói cơn sân giận, coi chừng thua cái công đức của một người mới tu một tháng. Tại sao như vậy? Tại vì một cơn nổi giận lên là bao nhiêu cái công đức mình nó tiêu hết. Vì mình biết tu cho nên cái đường tu mình biết, mình để mình mò mò mình tạo lại, tạo lại rồi cái được một cái, giận một con nữa là chiêu nữa. Chính vì vậy mà xin thưa rằng là oan gia trái chủ nó hay lợi dụng cái sức giận này mà nó làm nó phát tiêu cái đời tu hành của mình. Nó cài làm sao mà chỉ mình giận làm đủ rồi, mà sợ một cái nữa là cái lúc trước khi mình nằm xuống nó cài trong cái thế đó nữa, chết luôn. Khi mà thường hay giận thì nó giống như là cái tập quán, gọi là cái tập khí, hay là mà nói cái phản xạ tự nhiên. Chỉ cần một sự phản xạ tự nhiên nó nổi lên một cái như vậy sẽ tự nhiên bao nhiêu cái công đức giận tiêu hết. Mà bây giờ tiêu không hết đi nữa thì tất cả những cái công đức mà tu hành mà nó diêm chuốt, nó nổi cái nhân chủng giận lên. Nhân chủng giận tức là địa ngục, dễ sợ lắm. Quý vị nghe cái lời pháp của Ngài Tịnh Không, Ngài nói sợ lắm đó. Giận là đi giờ địa ngục. Tu 5-6 năm không biết, mà trong giờ phút đó chỉ cần mình nói một cơn sân giận thôi, tự nhiên cái tim mạch đứt hết. Trong lúc nói cơn sân giận thì tất cả những cái chủng tử khác nó chia qua một bên này, và cái chủng tử đều cũng hiện ra. Chủng tử nào hiện ra đưa chúng ta về cảnh giới đó. Người thế gian không biết, trời ơi, người chúng ta ông anh xuống giận lắm nhưng mà tính ông tốt. Cha tôi giận lắm vậy mà ông tốt. Ông tốt là cái tốt phước hữu lộc. Không cho tiền cho bạc người ta, ông đặt một chút phước hữu lộc thôi. Ngài Lương Võ Đế xây dựng cái hàng 480 ngôi tự viện chính thức, nuôi cái hàng 100,000 vị tăng tu học, gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không có một chút công đức này. Như vậy thì trời ơi, ông già tôi không tốt lắm à, ông cho người mình tưởng là công đức. Cái tốt chút chút đó ăn nhầm gì so với cái cá một kho lẫm của một quốc gia đó, đem ra để mà phụng sự cho Phật pháp như vậy mà tổ Đạt Ma nói không có một chút công đức này. Đó chỉ là cái phước hữu lộc. Cái phước hữu lộc này làm sao đáng giá cho được một chút công đức mình đi về đây thôi. Nhưng mà nói một con tam bành lên tiêu hết, vô cùng kinh khủng. Cho nên mình khi mình hiểu được đạo rồi, nhất định ba cái độc đừng nên uống. Cái độc thứ nhất là giận dữ. Giờ muốn làm sao bớt giận dữ? Thôi ai nói nữa làm sinh, tôi áp dụng công đức là ba phải hết. Ai nói mình xấu cũng phải luôn, ai nói mình hay cũng phải luôn, ông này ông xạo quá cũng phải luôn, phải hết. Không thấy thằng cãi thằng đổi sao? Để chi? Để cho mình bớt cái cơn sân giận. Tại hồi trước mình giận quá, bây giờ nếu mình nói là một cái như vậy, vô tình trong mấy chục năm, mười mấy năm qua mà tôi tiêu hết chân rồi. Mà khổ một cái nhất, một lần giận là một tiêm vào trong cái tâm của mình, một chung tử đường cục, và nó tiêm mình một cái của nó phán xạ về giận dữ. Vô tình sau cùng rồi mình niệm Phật mà không được vãng sanh là tại vì cái lúc mình lâm chung mình giận. Thường thường cái giận hờn mà những người lạ người ta tạo cho mình ít lắm. Người lạ mà ai mắc mớ để chọc ghẹo mình làm chi, nhưng mà chính người trong nhà cứ chọc cho mình giận lắm. Không vợ thì chồng, không chồng thì con, không con thì cháu, nhất định những người trong nhà. Cho nên gọi là oan gia, gia là gia đình lắm, là những người oan trong gia đình. Cho nên khi mình hiểu được chuyện này, xin chưa phải cố nhịn nhục với nhau để mà về Tây Phương cho được. Chứ không biết cái ông chồng mình là tánh nóng mà mình cứ mình chặt càng nhằn lọ, thế là ông giận lên. Ông giận lên là ông bị đọa, mà ông giận lên ông tức ông la mình giận nữa, hai người bị đọa hết trơn. Cho nên gọi là oan gia, đừng nghĩ là những cái vị mà vô hình khuất bóng. Thường thường chính là những người trong gia đình, mà nhất là những người mà thí dụ như cha mẹ tu mà con cái không tu. Oan gia chính là đây trong đầu hết, mình phải ngừa trước, chuẩn bị trước. Lúc đó mà nó có trình, nó có cãi, nó có la, có đầy, mình quyết là nhắm mắt lại và niệm Phật. Làm cái gì trước đàng hoàng, đem đến đạo tràng đây, nằm trong đạo tràng tôi hộ niệm cho. Mấy người đó tới đây thấy nhiều người qua, con cái nó cũng dâm rầy dâm đà, nhiều giấy chứ nó bảo vệ được. Chứ còn không thì nhất định đây là cái đại họa, ngô hữu đại họa. Vì ngô hữu thân, thân là cái thân thể này mà thân cũng là chính là người thân của mình. Đức Phật thì nói sanh lão bệnh tử, mình đã biết niệm Phật tức là mình không còn tử, tức là mình biết con đường đi về cái chỗ vô sanh vô tử là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nó có phải điều kiện đó, thành nên phải vững cách hậu niệm. Điều kiện là gì? Là những cái nghiệp trong quá khứ A Di Đà Phật cho mình gói lại, A-di-đà Phật cho mình phục lại. Trong 5 năm trước tôi giết hại 100 người đây nữa, thì bây giờ tôi thành tâm tôi sáng hối, nhất định tôi về Tây Phương tôi cứu chết được những cái vị mà tôi giết hại. Trong 2 năm trước tôi bắt cá, tôi bắt hàng vạn con cá như vậy, bây giờ tôi bắt rồi tôi không cách nào đền mạng nó được, nhưng mà tôi nguyện về trên Tây Phương tôi tìm cứu chết được cái mạng của gì. Tại vì thần thông đạo lực trên Tây Phương vô cùng vĩ đại, tất cả những cái đó tôi sám hối cho mình có cái đó. Nhưng mà Ngài không cho mình có cái tập khí để đi về Tây Phương. Cái đây là cái phải nhớ được kỹ, nếu không chúng ta bị trật được. Tập khí là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiếp. Những cái này không được làm nữa. Ví dụ như cách đây 50 năm có người nào đó quên mình, bây giờ mình tức, mình giận, mình hờn, mình ghét, mình chửi bới những cái chuyện đó, nhất định đây là cái tập khí ganh tức, nhất thiết phải bỏ. Hôm qua cái ông kia ông chắc mình tìm cách trả thù, mình chối, mình chửi mình lên. Hôm nay mình cứ nói, tại vì trong đời trước mình ăn cắp người ta, bây giờ người ta ăn cắp lại, tức là quê giống như vậy, tự nhiên mình vui như ngày hồi. Trên nó mà ăn cắp mình đem ra, mình tìm mọi cách mà đem tổ chức được, nhất định vì cái cửa này mình bị lột lại trong lực đạo lâm hồi. Tại vì đây là cái tập khí cạnh tranh danh tị, nhất định không phải là cái nhân chủng của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành tâm ngô tỉnh, một lòng mình tới đây này Phật nhất định đi về Tây Phương, thì những cái chuyện này phải bỏ. Nếu không bỏ, miễn đi cùng đường vãng sanh về Tây Phương. Cho nên Đức Chị Chúc Đức Chị nói rất là hay. Đi ra ngoài shop mua cái bó rau muống mà lật lên lật xuống đất tìm bó rau muống cho mong, nhất định coi chừng bị kẹt. Tại vì sao? Bố thí xả bỏ sang thang, bố thí để hết kêu kẹt, bố thí để tạo phước. Một cái bó rau muống nó hư gì hư bó lắm, một cọng rau là cùng. 2-3 cái la rau muống mà cũng không dám bố thí thì làm sao mà cái tâm bố thí. Mà không có tâm bố thí tức là sang thang kêu kẹt, nhất định không thể nào có thể tương ứng với A Di Đà Phật. Cho nên trong ngay trong cuốn quyền này Phật, tôi nói câu nào để chứ đâu, tôi nói đi ra ngoài tóc mà tâm cái bó đang muốn nó lật lên lật xuống, nhất định đây không phải là con người tu hành. Ta phải biết chịu thiệt. Ngài Tịnh Không nói chịu thiệt là hưởng phước. Người nào mà chịu thiệt người đó hưởng phước, người nào mà có thưởng thắng nhất định bị đại họa. Đại họa, đại bại. Cứ để còn những người mà cứ lăn xá vào cạnh tranh, tranh đấu làm phiền cái gì, sau cùng được phá sản hết. Còn những người mà cứ bố thí cứ thành tâm làm đi, trời ơi sao mà tiền nó vô đi vô nước, nó vô không có đếm hết. Đấy là sự thật nhân chứ vậy. Cho nên mình muốn về Tây Phương thì nhất định những cái chuyện gì mà lặt vặt của thế gian này phải đảm bảo lại, nhất thiết phải đảm bảo lại. Thay vì hôm qua thấy chuyện đó mình giận, hôm nay nhất định không giận. Hôm qua mình thấy cái đấy mình giận thấy được, hôm nay nhất định không thèm giận, cho người ta luôn. Mình phải làm những cái chuyện đó thì mình mới về Tây Phương. Ngài Tịnh Không Ngài nói thế này: sống ở đời quý vị đừng có nên so đo nhiều quá. Nếu mà so đo nhiều quá nhất định bị trở ngại đường vãng sanh. Tôi lấy cái câu này để luôn trên cái CD luôn. Sống ở đời không được so đo, nếu so đo thì đường vãng sanh của chư vị bị trở ngại. Và những cái CD tôi để luôn đó rồi, để cho ai mà đọc được thì nhớ. Ráng cố gắng buông xả ra thì tự nhiên tâm hồn nó thoải mái, không biết chuyện nào mà kể. Người ta chắc mình cũng cười hề hề. Tại vì tôi nói trong quá khứ mà có một lần mà người ta cắp tôi đến sát nghiệp luôn. Tôi nghĩ thôi vậy là coi như bỏ luôn một cái tài sản mà tôi định mua nhà, mà định mua nhà lâu để giống như mà nó một đêm là hết cơn, mà tôi biết người đó lấy. Tôi lặng lẽ như tờ, không biết tại sao đó lại biết cái tôi xuống không thèm gì hết trơn. Ấy thế mà bây giờ tự nhiên những cái phước mình nó có chút chút. Chứ hồi đó mà tôi tìm mọi cách tôi sát hại cho được, tôi đá thùng cho được, thì đến một bữa nay tôi có thể nói là cái áo mà tôi không mặc được nữa, chứ đừng nói là. Cho nên thấy được như vậy thì cố gắng phải bỏ một cái nhỏ nhỏ để mà tìm được cái lớn. cái lớp đó là thành đạo vô thượng, đi về Tây Phương rồi ánh sáng thì trời ơi phước báo muốn nhà cửa nào vàng đổ, hô một tiếng nó đổ đầy nhà đó, ráng kích mà lượm tới đây cần gì mà phải tranh nó từng chút phải không? Thì ông Nam thì thấy là như vậy, quyết rằng đi về chỗ vô chúng qua thì xuống đi. A Di Đà Phật.